lòng thương xót Chúa chính cha tìm cho đem con trở về.
À các anh các chị ơi, cái bài phúc âm vừa rồi chúng ta nghe đấy. Bây giờ em hỏi các anh các chị nhá. Các anh các chị nghe bài phúc âm đó rồi. Đây là bài phúc âm mà nói về ông Gia-kêu đúng không? Thì ở trong bài phúc âm này các anh các chị thấy là ai là người đi tìm ai? Ông Gia-kêu đi tìm Chúa hay là Chúa đi tìm ông Gia-kêu? Nhưng mà ai chủ động? Ai? Rồi, bây giờ em chứng minh. Rồi, bây giờ dù ông ấy leo lên cây, ông tìm Chúa đi nữa. Và rõ ràng trong Thánh Kinh nói là ông ấy muốn nhìn xem thấy Chúa. Ông biết đường đi nước bước của Chúa đâu. Bởi vì ông muốn xem Chúa mà ông thấy ống lùn này là đông quá. Do đó ông không thể nào mà ông thấy Chúa được. Do đó ông cũng khôn. Ông nói đã vậy mình biết là thế nào Ngài cũng đi qua đây. Thế là ông ấy đi tìm cây sung. À đây rồi. Ông leo lên trên đó. Chắc là không ai thấy mình. Và chắc chắn là từ xa có thể họ nhìn thấy đúng không? Do đó ông phải ở trong một cái bụi gọi là chỗ nào mà có nhiều lá nhất đấy. Ngoài ra ông ta, người ta biết mặt ông ta hết rồi. Mà đã là thu thuế thì nó ghét lắm, dân nó ghét lắm. Nói đến những người mà thu thuế này, họ cũng ngại gặp dân lắm. Trừ khi họ ngồi ở cái bàn giấy của họ thì họ oai lắm, không ai làm gì được hết. Nhưng mà còn họ mà đi đâu á mà gặp dân chúng á thì họ chỉ có chết thôi. Bởi vì dân chúng nhìn họ khinh bỉ và tránh xa. Do đó bây giờ ông mà đi tìm một cây sung, chị có trong kia. Thì ông ấy tìm cái cây sung thì nhưng mà ông vẫn phải làm sao mà nấp để cho mọi người không có thấy, nhất là Chúa. Đấy, không có thấy ông ấy. Thì thật sự là bề ngoài á thì là ông Gia-kêu đi tìm Chúa, phải không? Tìm Chúa và tìm hết cách để thấy Chúa cho bằng được. Nhưng mà làm sao mà ông lại tự nhiên có cái ước muốn là thấy Chúa? Như vậy là có thể là ông chưa thấy Chúa bao giờ, phải không? Chưa thấy Chúa bao giờ. Vậy bây giờ tại sao ông lại muốn thấy? Rồi ông nghe nói về Chúa, rồi ông nghe nói về Chúa. Nhưng mà cũng có nhiều người nghe nói về Chúa mà họ không muốn gặp ông. Nó hay lắm ở chỗ này, rất là hay các anh các chị. Giống như em vẫn nói các anh các chị đấy, là Chúa khôn lắm. Chơi với Chúa phải biết cái kiểu của Chúa mới được. Bởi sao? Chúa muốn ban cho mình cái gì đấy thì Chúa phải đánh động lòng mình để mình xin. Mình xin, cứ vậy xin. Thế là Chúa ban cho để mình được như ý. Không phải ý mình mà ý Chúa. Thì đây cũng vậy. Em thật sự em nghĩ trong cái bài phúc âm này đó là Chúa chủ động hơn. Bởi vì không phải là chỉ Gia-kêu chỉ có tò mò không thôi. Gia-kêu không phải chỉ có tò mò không. Theo ông ấy, tự ông ấy là ông tò mò đúng không? Ông nghe thấy về Chúa và ông cũng muốn biết xem mặt mũi của cái người mà vẫn nghe thấy nói là giảng hay rồi làm phép lạ rồi đúng mọi thứ như vậy, dân chúng phục như vậy, thì bây giờ mình phải xem mặt mũi của cái nhân vật nó làm sao. Ông chỉ tò mò thôi. Nhưng mà thật sự tận sâu xa của lòng ông ấy, nếu mà ông ham tiền á và nếu mà ông ấy chỉ có thế gian thôi đó, không kè, nhân vật nào thì nhân vật không có cần gặp đó, tao chỉ cần tiền thôi, tiền là trên hết. Không? Đấy. Nhưng mà tận đáy lòng của những con người dù tội lỗi mấy đi nữa các anh các chị thì cũng hướng về cái gì? Chân thiện mỹ. Đấy. Thì các anh các chị thấy không? Là tận đáy lòng của Gia-kêu đó. Tận đáy lòng của Gia-kêu đó. Chính Chúa đánh động Gia-kêu. Giống như em phân tách đấy. Nếu mà Gia-kêu hoàn toàn chỉ có tiền bạc thôi thì không có kê nhân vật nào hết đó. Tôi chỉ cần tiền thôi. Bây giờ ông ấy bỏ đi một thời gian như vậy thì ông mất ít tiền rồi. Nhưng mà không. Tận đáy lòng ông ấy, Chúa gieo vô. Chúa gieo cái mầm mống thần linh vô trong cái lòng đó. Do đó tự nhiên ông khao khát. Ông khao khát được thấy cái đấng đó. Và ông dứt khoát làm sao mà thấy cho bằng được. Dù mây lùn, dù đông đi nữa, phải thấy. Cái ý định, ý muốn, ước vọng mà Chúa gieo vào lòng ấy, nó mạnh mẽ như vậy. Đấy, nó mạnh mẽ như vậy. Và Chúa thôi thúc ông để đi tìm. Vậy thì bây giờ tới cái chỗ này các anh chị phải biết được ai chủ động. Thì bây giờ Chúa đi tới chỗ đó thì ai gọi tên ông ấy? Chính Chúa gọi tên. Ông ấy tưởng là không ai biết. Có phải không? Không ai biết hết. Chúa biết hết rồi, các anh các chị ơi. Chúa biết từng người chúng ta một. Chúa gọi tên là gì? Chúa biết đích thân ai với ai và đang ở đâu nữa, chứ không phải chuyện thường. Chúng ta thấy không? Rõ ràng, chẳng hạn như ai xong phạm tội xong rồi, trốn Chúa gì? Chúa biết là ngươi đang ở đâu. Câu đầu tiên Thiên Chúa với loài người đó là ngươi đang ở đâu. Câu đầu tiên của Thiên Chúa nói với loài người đấy, ngươi đang ở đâu. Có nghĩa là Chúa nói với mình là ngươi là ai, ngươi là ai. Thế thôi. Thì bây giờ cũng vậy, những người trong cái bài phúc âm này chúng ta thấy rõ không? Là Chúa biết chúng ta ở đâu và Chúa biết thật chúng ta là ai. Ra kêu xuống đây. Thấy không? Hôm nay ta muốn đến trọ nhà ngươi. Tuyệt vời. Chúng ta cứ thử tưởng tượng coi. Mà bây giờ chúng ta đang tội lỗi, đang bị dân chúng tẩy chay, họ đang ghét chúng ta. Chúng ta đang bị isolated. Đó, chúng ta đang bị cô lập. Chúng ta chỉ có giàu thôi. Nhưng mà giàu, nhưng mà bị cô lập và không ai yêu thích mình hết ấy. Với số tiền đó chúng ta làm cái gì? Chúng ta sống có hưởng thụ mà có sung sướng. Đó, chúng ta sống bất hạnh. Nhưng mà Thiên Chúa không bỏ rơi một ai. Thiên Chúa biết chúng ta đang ở trong cái tình trạng đó. Do đó, Chúa để ý, Chúa thúc, Chúa gieo vào lòng Gia Kêu một cái ý định muốn gặp. Rồi chính Chúa hiện thực cái đáp ứng cái nguyện vọng của Gia Kêu, cho Gia Kêu gặp. Chính Chúa chủ động mà. Chúa đánh động, xong rồi Chúa đáp ứng. Chúa làm cho mãn nguyện. Tuyệt vời. Mà Gia Kêu á, đang bị mọi người bỏ rơi, ghen ghét như vậy. Bây giờ gặp ngay cái đấng mà mình đang muốn gặp, gọi ngay tên mình, thì có phải cảm động vô cùng không? Có phải không ạ? Trời ơi, ngài lại còn biết tôi nữa cả. Ôi trời ơi, vậy thì còn gì bằng nữa, lại còn muốn vào nhà tôi nữa. Tôi chỉ muốn thấy ngài thôi, bây giờ ngài còn vào nhà tôi nữa thì thôi, hết rồi. Thế là vui quá, tụt cây xuống. Thế không? Phúc âm nói rõ tụt cây xuống. Thôi dẫn ngài đi về. Đó, dẫn ngài về nhà. Thế là các anh các chị biết sau đó ông nói cái gì? Được lời lãi cả và thế gian mất linh hồn nào được cái gì. Ông không nói câu đó, nhưng mà ý nghĩa của câu ông nói là như vậy. Bởi vì sao vậy? Ông nói là bây giờ tôi chia một nửa phần gia tài của tôi cho tất cả các người nghèo. Rồi những người nào mà tôi làm hại tôi đền gấp 4 lần. Ông sẽ trở thành homeless. Có phải không ạ? Bao nhiêu người mà ông ăn hối lộ, ông đền gấp 4 lần họ, thì bao nhiêu người? Thì một nửa gia tài ông cho người nghèo rồi. Một nửa có đủ để mà đền cho gấp 4 lần không? Ông trở thành con nợ luôn. Khi mà người ta đã gặp Chúa rồi các anh các chị, người ta không ke cái gì. Không còn ke cái gì. Chúa là trên hết. Sau đó Chúa nói gì với ông ấy? Sau đó Chúa nói gì? Hôm nay ơn cứu độ đã đến nhà này. Thấy không? Cứu độ là cứu ông ra khỏi trần gian đó. Ông sống thế gian không thuộc về thế gian nữa. Không còn tiền tài, không còn cái gì hết. Chỉ còn Chúa thôi. Đấy, ơn cứu độ đấy. Chúa giải thoát đấy. Và Chúa còn nói thêm câu gì? Bởi vì người này cũng là con cái Abraham. Thì có nghĩa là gì ạ? Tin. Bởi vì Abraham là ai? Cha các cỏ tin. Mà cái người này á, vừa với tuyên xưng đức tin, không phải là lạy Chúa, tôi tin Chúa. Không phải như vậy. Nhưng mà cái câu ông nói là ông tuyên xưng đấy. Ông tuyên xưng Chúa là trên hết mọi sự. Không phải, không có một sự gì trên thế gian này là Chúa của con nữa. Con cho hết, bất chấp hết. Được Chúa là tất cả rồi. Tuyệt vời. Cái bài phúc âm tuyệt vời không? Hay, thật là hay. Mà ở đây em cảm động nhất là Chúa biết mình, Chúa biết từng người. Chúa biết mình ở đâu nữa cơ. Không có trốn Chúa được đâu. Nó đang là Gia Kêu đang trốn ở trên cây. Chúa biết ngay. Tới đó là Chúa ngẩng lên lên. Gia Kêu xuống. Ta đến nhà ngươi. Nhưng mà chúng ta để ý là Chúa cũng khôn lắm nha. Chúa có biết cái người phụ nữ Samaritano tội lỗi như thế nào không? Chúa có biết nhà chị ở đâu không? Chúa có vào không? Tại sao vậy? Chúa mà vào nhà đấy là Chúa là người đàn ông thứ bảy đấy. Trước mắt dân làng. Vậy Chúa ngồi chờ đâu? Mở giếng. Người nào ra người đó. Chúa biết situation của người nào. Chúa biết ai với ai để mà Chúa dùng cái cách thức hợp với cái người đó để cứu người đó. Đó, chúng ta thấy Chúa của chúng ta tuyệt vời không? Bây giờ bài phúc âm kể như là chúng ta thấy được là, tóm lại chúng ta thấy là Chúa luôn luôn thương yêu, thương xót chúng ta. Và Chúa biết từng người chúng ta. Và Chúa biết chúng ta ở đâu. Và Chúa muốn cứu chúng ta. Nó vậy thôi. Quan trọng là chúng ta tin. Và đấy, khi mà Chúa tới để gặp Gia-kêu và vào tận nhà Gia-kêu, rồi Gia-kêu tuyên xưng bằng cách là: tôi sẽ bố thí một nửa phần gia tài của tôi, tôi sẽ đền lại 4 gấp 4 lần những ai tôi thiệt hại. Thì đó là một cách tuyên xưng của Gia-kêu. Sau đó thì Chúa mới nói, sau đó Chúa mới nói nhé, ơn cứu độ đã tới với nhà này. Có nghĩa là nhà này có nghĩa là Gia-kêu được giải phóng. Bởi vì Chúa tới là để làm gì? Là để tìm kiếm những gì đã hư mất như Gia-kêu, và để cứu vớt những gì đã hư mất như Gia-kêu. Chúa là như vậy. Bởi thế nên chúng ta đừng bao giờ mất lòng tin vào nơi Chúa. Chúa biết chúng ta tội lỗi, chúng ta khốn nạn, chúng ta đủ mọi thứ hết, mà Chúa vẫn dựng nên. Để làm gì? Để tỏ lòng thương. Và vì thế nên em đã nói bao nhiêu lần rồi, vì phần chúng ta hãy để cho Chúa thương. Phần chúng ta chỉ có một cách dễ nhất, đó là hãy để cho Chúa thương. Hãy để cho Chúa thương là chúng ta được lỗi này, rồi chúng ta nên thánh. Nhưng mà để cho Chúa thương cũng khó lắm, phải không ạ? Bởi vì để Chúa thương là gì? Để Chúa muốn làm gì thì làm. Là Chúa làm thịt chúng ta thì chúng ta chỉ có đau thôi, thì chúng ta lại sợ đau. Do đó nên không để Chúa thương. Nó khổ vậy. Muốn Chúa thương mà lại sợ Chúa thương à, nó lạ vậy. Chúng ta, em hãy nói cái đó đó. Muốn Chúa thương, sợ Chúa bỏ rơi, mà lại sợ Chúa thương. Đấy, nói như vậy đấy. Chứ không phải để Chúa thương mà dễ đâu nhá.
Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Ngài. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác nơi Ngài. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Ngài. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Ngài. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác.